Chào mừng quý đồng nghiệp đã quay trở lại. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ngồi trong những buổi học mà ở đó, các công cụ giảng dạy để lại ấn tượng rất khác nhau. Có khi là một slide trình chiếu được thiết kế tinh tế, trực quan, giúp một cơ chế sinh lý phức tạp trở nên vô cùng dễ hiểu. Nhưng cũng không hiếm những thảm họa, một slide chi chít chữ mà giảng viên chỉ đọc lại, hay một video quá dài không có mục đích. Khi đó, công cụ hỗ trợ từ một trợ thủ đắc lực đã biến thành kẻ phản chủ, trở thành rào cản cho việc học. Những trải nghiệm đó cho thấy, các công cụ hỗ trợ là một con dao hai lưỡi. Trong khoảng 7 phút tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nguyên tắc và kỹ thuật thực tế để có thể biến mọi công cụ thành trợ thủ đắc lực nhất cho bài giảng của mình. Vậy, tại sao chúng ta cần phải sử dụng đa dạng các công cụ hỗ trợ? Nhà giáo dục Edgar Dale đã đưa ra một mô hình rất nổi tiếng là tháp học tập. Mô hình này cho thấy một sự thật đáng kinh ngạc, sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng chỉ nhớ được 10% những gì chúng ta đọc, 20% những gì chúng ta nghe, nhưng lại nhớ đến 70% những gì chúng ta thảo luận, và đến 90% những gì chúng ta tự mình thực hành. Bài học rút ra là gì? Một bài giảng hiệu quả cần phải tác động vào nhiều giác quan, chuyển người học từ vai trò thụ động nghe và đọc, sang vai trò chủ động thảo luận và thực hành. Và các công cụ hỗ trợ chính là phương tiện để chúng ta làm điều đó. Vậy, làm thế nào để lựa chọn và sử dụng chúng một cách hiệu quả? Nguyên tắc vàng đầu tiên là, luôn bắt đầu từ mục tiêu học tập. Trước khi chọn bất kỳ công cụ nào, hãy tự hỏi, công cụ này có giúp học viên của mình đạt được mục tiêu bài học không? Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét một vài công cụ phổ biến nhất. Thứ nhất là slide trình chiếu, PowerPoint. Hãy luôn nhớ, slide là công cụ hỗ trợ cho bạn, không phải là tài liệu để người học đọc. Hãy tuân thủ quy tắc 7x7. Không quá 7 dòng trên một slide, và không quá 7 từ trên một dòng. Hãy dùng hình ảnh, biểu đồ chất lượng cao, một hình ảnh lâm sàng, một sơ đồ minh họa đôi khi còn giá trị hơn cả ngàn lời nói. Và hãy giữ thiết kế thật đơn giản, nhất quán. Thứ hai là bảng trắng hoặc bảng lật, flip chart. Đây là công cụ tuyệt vời cho sự linh hoạt và tương tác cao. Hãy sử dụng nó để ghi nhận nhanh các ý tưởng từ hoạt động động não, hoặc để tóm tắt kết quả thảo luận của các nhóm. Nó cho thấy quá trình tư duy đang diễn ra một cách sống động. Công cụ thứ ba là video. Một video clip có thể mang lại hiệu quả rất lớn, nhưng hãy nhớ quy tắc vàng, sử dụng các clip thật ngắn, lý tưởng là dưới 5 phút. Và để khai thác tối đa, hãy áp dụng công thức 3 bước. Trước khi chiếu, đặt một câu hỏi dẫn dắt để định hướng sự chú ý của người học. Chiếu video. Sau khi chiếu, đặt các câu hỏi thảo luận để khai thác nội dung và liên hệ với mục tiêu bài học. Cuối cùng, là tài liệu phát tay, handout. Đây là một công cụ đa năng, nhưng thời điểm phát tài liệu lại cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn học viên đọc trước, hãy phát trước buổi học. Nếu nó là một phần của hoạt động, như phiếu bài tập, hãy phát trong buổi học. Nhưng thông thường, cách hiệu quả nhất là phát sau buổi học. Điều này giúp học viên tập trung lắng nghe bạn, thay vì cắm cúi đọc tài liệu. Handout lúc này sẽ đóng vai trò là một bản tóm tắt, một tài liệu tham khảo thêm mà họ có thể mang về. Để tổng kết lại, xin hãy ghi nhớ những nguyên tắc vàng sau. Không có phương tiện nào là tốt nhất cho mọi tình huống. Sự lựa chọn luôn phụ thuộc vào mục tiêu, nội dung và người học. Hãy phối hợp đa dạng các phương tiện để giữ cho bài giảng luôn mới mẻ, hấp dẫn. Và quan trọng nhất, phương tiện chỉ là công cụ. Yếu tố quyết định sự thành công của bài giảng chính là người giảng viên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ năng sư phạm và tâm huyết của mình. Trong bài giảng sắp tới, tôi mời mỗi anh chị hãy thử cải tiến một công cụ quen thuộc. Có thể là thiết kế lại bộ slide của mình theo quy tắc 7x7, hoặc chuẩn bị một handout tổng kết bài học thật xúc tích. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý vị.